Đế Bá, chương 3496. Thuế biến, góc truyện audio.com. Bùm bục bùm bục bùm bục, cũng không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng nước trong ao cũng có động tĩnh. Trong tiếng bùm bục chỉ thấy ao nước nổi lên bong bóng. Trong tiếng bong bóng nổi bùm bục bùm bục bùm bục, chỉ thấy đáy ao liên tục nổi lên từng chuỗi bong bóng. Theo lý thuyết thì sau khi bong bóng nổi lên khỏi đáy ao thì nó sẽ trồi lên mặt nước, sau đó vỡ tan. Thế nhưng những chuỗi bong bóng này sau khi trồi khỏi đáy ao thì lại không nổi lên mặt nước mà lại chìm xuống đáy ao. Khi đưa tay vớt bong bóng khỏi đáy ao thì người sẽ phát hiện những viên bong bóng này chẳng khác gì bọc nước mềm nhũn, giống như bong bóng sau khi nổi khỏi đáy ao thì nó hòa lẫn với nước, biến thành bọc nước như thế này, vì vậy bong bóng không nổi lên mặt nước cũng không vỡ tan mà chỉ có thể chìm xuống đáy ao. Ồ, khi bong bóng trồi lên, tệ thú Quỳ Nghiêu tỉnh lại, nhìn bong bóng trong ao càng ngày càng nhiều, nó hưng phấn kêu khẽ. Bùm bục bùm bục bùm bục, chỉ trong thời gian ngắn, bong bóng đã đầy ao nước. Nhắc cũng lạ, khi vô số bong bóng lập lững trong ao thì nước trong ao lại không hề tràn ra, ngay cả một giọt nước cũng không tràn. Ngay cả khi bong bóng lấp đầy toàn bộ ao thì vẫn không có nước tràn ra. Nhìn thấy cả ao đầy bong bóng, tệ thú Quỳ Nghiêu gấp gáp không chờ nổi nữa, muốn nhảy vào trong ao ngay lập tức. Thế nhưng nó lại nhìn Lý Thất Dạ, lúc này Lý Thất Dạ mới chậm rãi mở mắt nhìn cả ao đầy bong bóng, cười nhạt. Đây cũng là duyên phận, cũng thế, cho ngươi một cơ hội, ngươi vào ao ngâm trước đi. Bằng không sau khi ta ra tay thì ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. Ồ, nghe Lý Thất Dạ nói vậy, tệ thú Quỳ Nghiêu hưng phấn kêu lớn một tiếng. Sau đó dầm một cái cả người nhảy vào trong ao, bọt nước bắn lên thật cao. Có cần hưng phấn như thế không? Nhìn thấy tệ thú Quỳ Nghiêu gấp gáp không chờ kịp nhảy vào trong ao, Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu cười. Tệ thú Quỳ Nghiêu hưng phấn thì hưng phấn, thế nhưng khi nó ngâm mình trong ao thì nhanh chóng nhập định. Đùng đùng, khi tệ thú Quỳ Nghiêu ngâm mình trong ao thì toàn thân nó bắt đầu mọc lông. Thế nhưng nhìn kỹ thì đây không phải là lông, mà là từng sợi hồ quang. Những sợi hồ quang này rất nhỏ, nó chui ra từ cơ thể tệ thú Quỳ Nghiêu, nhìn giống như từng sợi lông mảnh mai, cọng nào cọng nấy đều rất thẳng, giống như những cây kim mỏng. Kể cũng lạ, khi những sợi hồ quang dài thẳng này chạm vào bong bóng thì giống như đâm thủng bong bóng, người thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng điện xẹt đùng đùng. Sau khi những sợi hồ quang đâm vào bong bóng biến thành màu đen. Nhưng nhìn kỹ thì không phải bong bóng biến thành màu đen mà là hồ quang truyền một loại chất lỏng màu đen giống như nước mực ra khỏi cơ thể tệ thú Quỳ Nghiêu. Khi chất lỏng của tệ thú Quỳ Nghiêu bị hồ quang hút ra ngoài truyền vào trong bong bóng thì chất lỏng màu đen lập tức lan khắp bong bóng. Chính vì vậy, bong bóng giống như biến thành những viên hắc châu. Hơn thế, chất lỏng màu đen này rất đen, khiến cho hắc châu thoạt nhìn rất giống trân châu đen. Kể cũng lạ, khi bong bóng bị chất lỏng màu đen đổ đầy thì nó lại từ từ trồi lên trên, cuối cùng trồi lên mặt nước. Chỉ nghe cái bụp, chỉ thấy những viên bong bóng này vỡ nát ngay lập tức. Thế nhưng chất lỏng màu đen lại không chảy vào trong ao mà là bốc hơi như khói. Hơn nữa, khi chất lỏng màu đen này vừa vào không khí thì chỉ nghe thấy tiếng xì 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 vang không dứt, giống như có thứ gì đó đang đốt cháy chất lỏng màu đen. Góc truyện audio.com. Này vậy, trong nháy mắt tất cả chất lỏng màu đen bay lình bình trong không khí đều bị đốt cháy hết sạch. Tệ thú Quỳ Nghiêu ngâm càng lâu thì càng có nhiều bong bóng nổi lên mặt nước, sau đó vỡ tan, chất lỏng màu đen bay trong không khí, sau đó nhanh chóng bị đốt mất. Nhưng bất kể có bao nhiêu bong bóng nổi lên mặt nước thì số lượng bong bóng trong ao vẫn không giảm, bởi vì sau khi bong bóng vỡ nát thì đáy ao lại lập tức trồi lên bong bóng mới. Tệ thú Quỳ Nghiêu ngâm càng lâu thì chất lỏng màu đen chảy ra từ thân thể nó ngày càng nhạt, cuối cùng không còn chất lỏng màu đen chảy ra nữa. Chỉ nghe tiếng chớp giật đùng đùng, chỉ thấy hồ quang nhìn như cọng lông lần lượt biến mất. Sau một hồi lâu, lại nghe thấy tiếng đùng đùng, chỉ thấy trên mình tệ thú Quỳ Nghiêu lại xuất hiện chớp giật. Thế nhưng chớp giật lần này hoàn toàn khác, chúng nó giống như những sợi kim tuyến vàng óng ả, những sợi hồ quang giống như được chế tạo bởi vàng nguyên chất vậy. Dầm, cuối cùng tệ thú Quỳ Nghiêu vọt khỏi ao, toàn thân nó óng ánh màu vàng. Dưới hào quang của tia chớp, làn da của nó biến thành màu vàng óng, nó giống như một con Quỳ Nghiêu hoàng kim vậy, cơ thể tỏa ra khí tức độc nhất vô nhị, khí tức mạnh hơn khí tức của nó trước đây, càng có vẻ hoàng giả hơn, giống như huyết thống của nó là thứ cao quý không gì sánh bằng. Sau khi rời nước thì lồng ngực của tệ thú Quỳ Nghiêu vang ầm ầm, giống như tiếng đập mạnh vào trống lớn, tiếng đập như tiếng sấm khiến người khác run rẩy. A, tệ thú Quỳ Nghiêu quay về phía Lý Thất Dạ kêu lớn vài tiếng, âm thanh truyền ra từ yết hầu của nó giống như tiếng người. Lúc này tệ thú quỷ nhiêu đã bắt đầu thoát thai hoán cốt, một khi nó thật sự thoát khỏi thú thai thì cũng có nghĩa nó không chỉ khai trí mà còn thuế biến tới một mức độ xưa nay chưa từng có. Nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ hưng phấn của tệ thú quỷ nhiêu, Lý Thất Dạ mỉm cười, cười nói. Đây đúng là chuyện vui. Chờ ngươi thoát khỏi thú thai thì có lẽ ngươi sẽ có ngày đi ra bên ngoài, nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Đương nhiên, con đường này còn rất dài, tương lai chưa chắc đã thành công. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Mạnh Như tệ thú quỷ nhiêu cũng không hiểu lắm. Lúc này Lý Thất Dạ không quan tâm tới tệ thú quỷ nhiêu nữa, hắn đưa tay, chỉ nghe rầm, chỉ thấy tất cả bong bóng trong ao lập tức bay khỏi ao, bong bóng cả hồ đều lơ lửng giữa không trung. Khi Lý Thất Dạ đè bàn tay xuống, chỉ nghe răng rắc, chỉ thấy cái ao vỡ vụn từng tấc một, cuối cùng ầm một cái toàn bộ cái ao vỡ nát. Dầm sau khi cái ao vỡ nát thì lúc này mới thấy dưới ao có một vòng xoáy lớn cỡ tấm gương, vòng xoáy này lóng lánh trong suốt. Chỉ nghe bụp, vòng xoáy này bị Lý Thất Dạ nhổ ra khỏi đại địa, sau đó bàn tay cuốn lấy, hút hết tất cả bong bóng. Chỉ nghe bùm bụp, tất cả bong bóng giống như sủi cảo rơi vào nồi, tất cả đều bị vòng xoáy hút hết. Cuối cùng chỉ nghe dầm, vòng xoáy dừng lại, từ từ gắn kết thành một viên bong bóng rất lớn. Viên bong bóng này lấp lánh, thoạt nhìn rất giống một quả cầu thủy tinh. Cách chương.